Khi đại thần gặp đại thần. Tác giả: Quỷ quái muội. Edit: Tiểu Điệp và Minari 2023. Người đọc: So. Chuyện được phát trên trang web chuviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Phòng ngủ lạnh buốt, dần dần ấm lên. Diệp Hân Mạch bị hôn đến tê dại, cả người đờ đẫn, mất tự nhiên, khẽ vặn vẹo thân thể, cuối cùng lại nói ra một câu chẳng đầy đủ. Thanh âm nỉ non châm lên dục hỏa. Hân Mạch. Giọng anh trầm thấp, hô hấp dồn dập, đôi môi nóng ấm lưu luyến vẽ một đường hoàng mỹ từ vành tai đến chiếc cổ trắng ngần. Hai người hô hấp ngày càng dồn dập, rốt cuộc đôi môi anh đắm chìm trong khát vọng, tìm đến đôi môi hồng hào, bao trùm, thâm nhập. Anh muốn em. Trong lúc ý loạn tình mê, dục vọng nam nhân đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Hân Mạch nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại sụi lơ, vô pháp chống cự. Có người nói, phụ nữ thanh lãnh là bởi vì chưa từng hưởng thụ qua hành vi thân mật. Hân Mạch đối với khoái lạc đêm qua, vô luận ra sao cũng quên không được. Vị trí nào đó trên thân thể tự như chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, không tự giác hòa hợp với sự khiêu khích của anh. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến Hân Mạch không khống chế nổi tiếng rên rỉ. Bỗng nhiên một chút chênh vênh, Hân Mạch bị người ta ôm lấy đưa đến bên giường. Không đợi cô nàng từ trong kinh ngạc hoàng hồn lại, ai đó đã nhanh chóng lục quần áo, mang theo hơi thở nóng hần hật như lửa áp tới. Lục Thủy Hàn trên thân thể cô ghi lại dấu ấn chỉ thuộc về mình. Một giây một phút triền miên, một đời một kiếp trầm mê, hết sức ôn nhu. Lục Tiểu Nhị quả nhiên không phụ sự mong đợi, giờ đã hoàn toàn thẳng đứng. Hân Mạch. Hả? Ông xã em lợi hại không? Hân Mạch lúc này chỉ có thể bất lực trừng mắt. Nói đùa thôi, nói đùa thôi. Tiểu Lục đồng chí hoàn toàn không biết xấu hổ là vậy. Ôm thân thể trắng mịn của Hân Mạch, từ từ cọ sát. Đừng động. Hân Mạch vội vàng cảnh báo, thực sự là sợ anh lại không tiết chế. Nhưng ai biết, Lục Tiểu Nhị phản phất như nghe thấy lòng cô nàng, nháy mắt lại hồi phục ý chí chiến đấu sục sôi như cũ, làm Diệp Hân Mạch khóc không ra nước mắt. Lục Thủy Hàn cắn môi dưới. Hân Mạch. Không muốn. Hân Mạch. Diệp Hân Mạch ra sức rùng mình một cái. Âm thanh này so với Lục Tiểu Nhị càng thêm đáng sợ. Không được. Hân Mạch vẫn cự tuyệt. Hân Mạch. Thanh âm thì thầm đã bị anh nuốt lại trong họng. Bàn tay đã bắt đầu châm lửa. Lại là nhất thời ham vui. Sau một hồi bị chà đạp, Hân Mạch rốt cuộc cũng được đi ngủ. Gương mặt tuấn dật và đôi mắt thâm thúy chậm rãi ngắm nhìn. Nếu như mất đi em, anh nên xử lý thế nào đây? Hân Mạch, rốt cuộc phải tới lúc nào em mới có thể mở lòng ra mà chấp nhận anh? Ánh mắt Lục Thủy Hàn dừng lại thật lâu trên khuôn mặt say ngủ như trẻ con, tận đến khi Hân Mạch từ từ tỉnh lại, biến nhát nằm trong chăn, duỗi thắt lưng. Đau nhức liền kéo tới, khiến cô nàng không khỏi nhíu mày. Giỏi lắm tình đáng chết kìa, đền lưng cho ta đi. Hân Mạch, ăn cơm. Lục Thủy Hàn nhẹ nhàng đi tới, dưới ánh đèn hình quang, khuôn mặt ánh lên nét dịu dàng mê người. Diệp Hân Mạch trong nháy mắt thất thần. Hả? Ừ. Nhíu mày bò dậy, Lục Thủy Hàn lập tức đem quần áo trên giường đưa qua. Thấy Hân Mạch mặc lại áo ngực rất gian nan, liền đặt mông ngồi xuống phía sau, cẩn thận dè dặt cài giúp. Không cần, em tự làm được. Hân Mạch nhanh chóng giải tán lòng hảo tâm giúp đỡ của Lục Thủy Hàn. Ai đó cũng không miễn cưỡng, an vị tại chỗ cũ, xem cô nàng cứ từ từ mặc quần áo tử tế. Thấy Hân Mạch quay ra nhìn với ánh mắt nghi ngờ mới nhếch miệng nói. Này nha, thân hình em thật đẹp. Diệp Hân Mạch quyết định coi thường. Chính là coi thường không được, bởi vì căn bản Lục Thủy Hàn không cho phép cô coi thường. Không dễ dàng đi đến bàn ăn, ai đó liền bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, muốn Hân Mạch cùng anh về nhà đón năm mới. Không đi. Đi đi mà. Không đi. Đi đi Hân Mạch. Em ở đây một mình, anh không yên tâm. Không đi. Hân Mạch. Lục Thủy Hàn rất nhẫn nại. Vậy em không đi, anh cũng ở lại cùng em nhé. Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp. Dù sao tết tôi cũng không có quan trọng. Ừ, cứ vậy đi. Lục Thủy Hàn cảm thấy quyết định của mình phi thường anh minh. Diệp Hân Mạch nghiến răng, chăm chú ăn cơm. Vậy thì đi cùng anh. Quá nửa buổi mới nghe thấy thanh âm không tình nguyện lượn lờ trong không khí. Yeah! Lục Thủy Hàn ở trong lòng làm tư thế chiến thắng. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thủy Hàn như trước, sáng 8 giờ ra khỏi nhà, chiều 5 giờ tan ca. Diệp Hân Mạch cũng như trước, ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh. Còn chuyện kia, có lần đầu tiên, có lần thứ hai, thì tất nhiên sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Cơ hồ mỗi đêm, Lục Thủy Hàn đều kiên trì hoạt động. Điều này làm cho Diệp Hân Mạch rất buồn bực. Trước đây rõ ràng không hề có động tĩnh gì, sao bây giờ lại ồ ạt như thể tháo nước hay không biết. Vì phòng ngừa chính mình sắp sửa suy nghĩ linh tinh, Diệp Hân Mạch rất đúng lúc phanh lại suy nghĩ trong đầu. Hân Mạch, người chưa tới, tiếng đã tới trước. Diệp Hân Mạch hờ hững đóng cửa sổ quần, trở lại trong game nhìn thoáng qua. Thân ảnh cao lớn xuất hiện trước cửa, tà tà đi tới, có vẻ có chút tiêu điều. Này, Hân Mạch, em sao có thể đem anh viết thành lưu manh à? Ai đó rất không hài lòng, đi đến bên cạnh. Anh còn không lưu manh thì còn là ai hả? Diệp Hân Mạch hung hăng trợn trắng mắt. Em mới lưu manh ấy, nữ lưu manh. Lục Thủy Hàn ấm ức, miệng hơi mở, cắn lên đầu mũi Hân Mạch một cái, rồi mới chịu bỏ qua. Hư hỏng, xuống nữ nhân, lại đem anh tả thành tên lưu manh, chuyện đi trêu chọc con gái nhà lành, quá đáng ghét. Diệp Hân Mạch ôm mũi, hung hăng trừng mắt. Có danh ngôn viết, nếu như ánh mắt có thể giết người, hẳn là Lục Thủy Hàn đã chết mấy vạn lần rồi. Hân Mạch, anh không muốn làm nam thứ, anh muốn làm nam chính, được không? Nam chính không tới được anh đâu. Hân Mạch biểu tình bình thường, nhả ra một câu. Ai đó đột nhiên dừng động tác, run rẩy khóe miệng. Hít, vẫn là nên quên đi, em bắt nạt anh à. Lục Thủy Hàn rưng rưng chỉ trích. Anh đúng là cái đồ được đằng chân lưng đằng đầu. Diệp Hân Mạch ở trong lòng hung hăng mắng chửi. Bị khó chịu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Yêu tinh màu bạc lại tìm anh kìa. Ai? Lục Thủy Hàn đang hăng say, bỗng nhiên bị chuyển đề tài, phi thường không thích ứng, chớp mắt rõ lâu mới ngộ ra một câu. Yêu tinh màu bạc lại. Chương 31. Làm sao em biết được? Diệp Hân Mạch nhảy xuống khỏi đùi ai đó, hất cầm về phía màn hình. Tự anh đi mà xem. Nói xong ôm ly nước đi ra ngoài. Lục Thủy Hàn nghi ngờ nhíu mày nhìn màn hình. Trên kênh thế giới, người tên yêu tinh màu bạc cứ một lát lại xuất hiện, hỏi cửa lừa tìm tức phụ có ở đây hay không. Tư liệu, sinh hoạt 0322. Xin chào, ta là cửa lừa tìm tức phụ, xin hỏi ngươi là ai? Tư liệu, yêu tinh màu bạc. Icon kinh ngạc. Tư liệu, yêu tinh màu bạc. À, anh là Lục đại ca nha. Đây là tài khoản bạn gái ca đó hả? Tư liệu, sinh hoạt 0322. Chúng ta quen nhau sao? Tư liệu, yêu tinh màu bạc. Ừ, Lục đại ca, anh quên à. Chúng ta hồi Tết Nguyên đáng đã gặp qua. Hôm đó tại nhà anh. Lục Thủy Hàn chớp chớp mắt. Tết Nguyên đáng? Không phải là hôm anh mang Diệp Hân Mạch về nhà sao? Yêu tinh màu bạc này phải chăng là học sinh của mẫu thân đại nhân nhà mình, tên là Dương Ngân thì phải? Tư liệu, sinh hoạt 0322. Em là Dương Ngân. Tư liệu, yêu tinh màu bạc. Ừ, Lục đại ca, anh thật lợi hại nha, còn nhớ được tên em. Tư liệu, sinh hoạt 0322. Hóa ra là em, tìm anh có chuyện gì? Tư liệu, yêu tinh màu bạc. À, là hôm đó em lên internet, có thấy ảnh của anh với bạn gái, sau đó mới biết nguyên lai, anh chính là Lục đại ca. Em muốn thay Tiểu Nguyệt sẽ thích một chút. Không biết từ lúc nào, Diệp Hân Mạch đã ôm ly nước đi vào, đứng phía sau, đem đoạn đối thoại trên màn hình nhìn một lần, bất giác chép miệng, cúi đầu uống trà. Lục Thủy Hàn duỗi thẳng tay, khoác lên ngang hông cô nàng, kéo lại gần hơn. Tư liệu, yêu tinh màu bạc. Tiểu Nguyệt trong game là tài khoản của Nguyệt Sắc Mông Lung. Lục đại ca, anh biết chưa? Tư liệu, sinh hoạt 0322. Biết. Hai người nhìn nhau, Tư Sắc mông lung này, xem bộ dáng mới thật là có chuyện mờ ám đây. Tư Liệu, yêu tinh màu bạc. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản, chính là Tiểu Nguyệt gần đây có bạn trai. Sau đó bạn trai cô ấy thường xuyên dùng tài khoản này. Ngay từ đầu trộm ID của anh, kỳ thật cũng là bạn trai cô ấy làm. Sau không biết rõ thế nào, cậu ta vẫn rất ghét bạn gái anh. Sau đó luôn dùng tài khoản của Tiểu Nguyệt đuổi giết chị ấy. Hai người vì vậy mà chạm trán rất nhiều lần. Lục Thủy Hàn chép miệng. Nguyên lai, tá họa là hướng về phía bà xã mình nha. Hương Mệt. Sao? Thành thật khai báo, có phải em ở bên ngoài mắc nợ phong lưu không hả? Diệp Hân Mạch đang uống một ngụm nước, nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong, hùng hăng trợn trắng mắt. Xin đi, ở cái nhà này ai mới là người mắc nợ phong lưu hả? Tư Liệu, sinh hoạt 0322. Cảm ơn em, Tiểu Ngân, sự tình đã qua, đối với anh cũng không có ảnh hưởng lớn lắm. Tư Liệu, ưu tin màu bạc. Lục đại ca, đừng khách khí, em chỉ muốn giải thích giùm Tiểu Nguyệt mà thôi. Cô ấy cũng luôn muốn xin lỗi anh, nhưng lại không muốn ai biết mình đã có bạn trai, cho nên lần nào cũng đành nhận là mình ăn trộm ID của người ta. Cái tên đó cũng đã lừa qua vài người rồi. Tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu, biết rõ tên đó không thành thật như vậy, vì cái gì mà cứ muốn dây dưa mãi? Không lẽ tình yêu khiến con người ta mù quáng đến thế sao? Tư Liệu, sinh hoạt 0322, sớm muộn cũng lộ tẩy thôi. Tư Liệu, tình yêu màu bạc. Ice, Lục đại ca, anh không biết đâu, ông xã trong game của Tiểu Nguyệt rất tốt. Cô ấy không muốn làm tổn thương người ta. Bạn trai thì cũng là quen trên game thôi đó. Tên là gì nhỉ? Tư Liệu, tình yêu màu bạc. Đúng rồi, là Đảm Bạc Phong Tâm. Nhìn chung cũng chẳng thấy người tốt gì hết. Nhìn thấy có người nhắc tới tiểu đệ ngoan trong game của mình, Diệp Hân Mạch nhất thời nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong đầu nhanh chóng tìm Tư Liệu. Đảm Bạc Phong Tâm từng nói qua, cậu ta có quen với Nguyệt Sắc Mông Lung. Đạm Mạc Phong Tâm còn nói, bạn thân của cậu ta cũng quen với cô ấy. Đạm Mạc Phong Tâm cũng từng đề cập tới rằng, cậu bạn đó biết rõ tài khoản cũng như mật khẩu của Nguyệt Sắc Mông Lung. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì vì đáp ứng với cô ấy, nên cũng không nói cho ai biết. Mà nguyên nhân giữ bí mật, phải chăng là bởi vì Nguyệt Sắc Mông Lung bắt cá hai tay? Bạn trai thực sự của Nguyệt Sắc Mông Lung là bạn của Đạm Mạc Phong Tâm. Cho nên cậu ta vì mối quan hệ với bạn mình mới giúp cô ta giữ bí mật. Cô nàng Nguyệt Sắc Mông Lung này cũng thật là. Tư Liệu, tình yêu màu bạc. Lục đại ca, về sau anh tuyệt đối không thể đưa tài khoản và mật mã cho Tiểu Nguyệt nha. Cô ấy có thể không muốn lấy ID của người khác, nhưng bạn trai cô ấy thì chắc chắn sẽ làm thế đó. Tư Liệu, sinh hoạt 0322. Cảm ơn, anh và cô ấy cũng không gặp lại nhau nữa đâu. Tư Liệu, ưu tinh màu bạc. Vậy thì tốt rồi, em có xem qua mấy tài khoản bị trộm ấy. Thật là nhiều tiền nha, trang bị của anh tốt như vậy, thế nào cũng bị dòm ngó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cậu ta đã về Đài Loan rồi. Tư Liệu, sinh hoạt 0322. Đài Loan. Tư Liệu, ưu tinh màu bạc. Vâng, cậu ta vốn là người Đài Loan. Hai, Tiểu Nguyệt thật là, chỉ vì một câu nói vu vơ của hắn ta mà ăn không ngon ngủ không yên. Lời của hắn ta căn bản là không thể tin nổi. Cái gì mà chờ hắn 2 năm, hắn nhất định quay lại cưới cô ấy, rồi cùng nhau về Đài Loan. Còn nói nhà hắn rất giàu có nữa. Tiểu Nguyệt thật là ngốc mà. Nhìn đến đây, hai người rốt cuộc cũng biết được một chút tin tức. Có lẽ là một cậu chàng thường xuyên lợi dụng tài khoản của Nguyệt Sắc Mông Lung để đi ăn trộm. Đại khái là vì lần đó hắn bị sinh hoạt 0322 làm rối loạn, trộm không thành, cho nên vẫn ghi hận trong lòng, muốn tìm biện pháp gây phiền toái. Mà Nguyệt Sắc Mông Lung vì cái gì mà nhẫn nại để bạn trai mình lên game làm loạn, cho dù cãi nhau cũng không nguyện ý chia tay. Sợ rằng nguyên nhân lớn nhất là do cô bé kia tin lời hắn nói. Ai, Hân Mạt, đây chính là điển hình của việc ái mộ hư vinh nha. Nguyệt Sắc Mông Lung này không phải đã thành con rối trong tay cậu nhóc kia rồi sao? Lục Thủy Hàn trào phúng lắc đầu. Trong ban biên tập của anh, mấy cô nhân viên dưới quyền cũng chẳng khác thế này là bao. Không chút che giấu, mơ tưởng rời xa đại lục, đi Hồng Kông, đi Macau, đi Đài Loan, đi Anh Quốc, đi Mỹ, đi Đức. Chính là thứ các cô có khả năng dùng để trao đổi cũng chỉ có thân thể mình. Xoảng một tiếng, phía sau truyền tới tiếng đồ sứ rơi xuống, tiếng vàng thanh thúy. Lục Thủy Hàn quay đầu nhìn lại Hân Mạch tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình. Hưng mệt. Phát hiện cô nàng có chút khác thường, anh bèn thăm dò, gọi to một tiếng. Hưng mạch bị gọi hoàng hồn, hoảng loạn ngồi xổm người xuống, lượm mảnh sứ vỡ dưới chân.
Đừng, Hưng mạch, để anh nhặt cho.
Lục Thủy Hàn bận rộn, kéo lấy tay cô, lại không cẩn thận, khiến mảnh sứ vỡ sượt một đường, xuất hiện một vết máu thật dài. Bọt nước lẫn máu chuyển thành màu hồng tươi, theo mảnh sứ vỡ tan ra.
Hưng mạch, em không sao chứ?
Lục Thủy Hàn nôn nóng, nắm chặt bàn tay cô. Hưng mạch lại nghiêm mặt, ra sức lui về phía sau, giải thoát khỏi bàn tay anh, chật vật ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, mang theo nét hơi lương nhàn nhạt. Trái tim Lục Thủy Hàn tự hồ muốn ngừng đập. Cô ấy cuối cùng làm sao vậy?
Ra ngoài.
Thanh âm phòng ngủ lưu chuyển không ngừng.
Hưng mệt.
Không thể tin vào tai mình, Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt bỗng nhiên tuyệt tình.
Anh mau đi ra.
Hưng mệt, em rốt cuộc làm sao thế? Bất chấp sợ hãi dâng lên trong lòng, Lục Thủy Hàn cuống quýt.
Ra ngoài.
Thanh âm luôn luôn lãnh đạm bỗng nhiên cao vút, phảng phất giữa đêm khuya bồi hồi như nguyền rủa. Sau khi gào to một tiếng, Hưng mạch thở hổn hển, ngã xuống mép giường trong bóng đêm, hung hăng siết chặt mảnh sứ vỡ trong tay. Từng giọt máu tươi theo kẽ tay tràn ra, nhỏ giọt lóe lên tuyệt mỹ như huyết hoa. Lục Thủy Hàn đờ người, bàn tay trên người gắt gao nắm chặt, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay, để lại vết hằn như trăng non, vẫn không có cảm giác.
Hưng mạch, có chuyện gì? Em không thể nói với anh sao?
Hưng mạch, em thực sự không thể tín nhiệm anh sao?
Hưng mạch, em nói sẽ không đuổi anh đi, đây là muốn nuốt lời sao?
Hưng mạch, anh yêu em cẩn thận dè dặt như vậy mà em vẫn không thể chấp nhận sao?
Hưng mạch.
Một câu, một câu mang theo hơi nước bên khóe mắt cũng trào mãnh liệt. Anh vứt tất cả sự tự tôn và kiêu ngạo chỉ vì nụ cười của Hồng Nhan mà việc gì cũng đã làm. Hóa ra chung quy cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ra ngoài.
Thanh lãnh thanh âm tự hồ chỉ lặp lại hai chữ này. Trong ánh mắt trống rỗng, không có nửa phần tình cảm dao động, phảng phất như anh đối với cô chỉ là người lạ. Rốt cuộc, nam nhân hạ tầm mắt, nhẹ nhàng rời đi, bỏ lại nụ cười trào phúng, tiêu sái đứng dậy, bước chân lại như ngàn cân vậy, mỗi một bước mang theo tâm tư nặng nề. Trong lòng anh vẫn mong chờ, chỉ cần cô nhẹ nhàng ai một tiếng, anh sẽ lập tức quay đầu, liều lĩnh quay đầu, chỉ cần cô còn có một chút nhớ thương về anh. Rất đáng tiếc, mãi cho đến khi anh đã ra tới cửa, biến mất khỏi tầm mắt cô, vẫn là không nghe được thanh âm trong mộng.
Hưng mạch, anh đi đây.
Cửa sắt loảng xoảng một tiếng rồi bị đóng lại, gió lùa vào khắp phòng. Ngã xuống mép giường, Hưng mạch ngơ ngẩn, nâng lên bàn tay đỏ tươi đầy máu. Nước mắt trong suốt sáng ngời, nhỏ giọt xuống một mảnh màu đỏ, chậm rãi xoáng mở, dung hòa. Hưng mạch rốt cuộc không nhịn được, cô có hai chân, khóc lớn lên.
Mẹ, người không phải, người không phải.
Cậu không được mắng mẹ ta.
Bà ngoại, ta rất nghe lời mà.
Mặt mũi dịp da đã bị người phá hỏng hết, người còn trở về là cái gì? Sao chưa bao giờ ta thấy ngươi nói quá một lời vậy?
Kêu ngươi đi thì ngươi lại nói là không muốn đi. Kết quả là thế nào đấy hả?
Ngày ngươi thoát ly dịp da, đứa trẻ này với chúng ta đã không còn quan hệ. Một tiếng, lại một tiếng nức nở. Trong phòng ngủ yên tĩnh, thật lâu không ngừng. Thơ ấu ngắn ngủi, liền không giống như một bộ phim nhựa cũ bị chia cắt, không trọn vẹn mà lại rách nát. Lúc trước, Hưng mạch không hiểu thế sự, trong mắt thấy thế giới cũng chỉ có vậy. Toàn là một mảnh lạnh buốt, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hưng mạch tự hồ thấy khuôn mặt ba đang tươi cười, còn có mẹ hạnh phúc dựa sát vào ba. Diệp gia là dòng dõi thư hương, danh môn vọng tộc, lại sinh ra nữ nhi nhơ nhuốc này, thân thể gầy yếu, trong đêm đen lạnh buốt khẽ run rẩy như mảnh lá cây trong gió đông, xoay tròn tìm không thấy phương hướng để đặt chân. Nếu như tất cả chỉ là quá khứ, nên làm thế nào mới tốt? Bất lực nức nở trong đêm, điều hiu than khóc. Diệp Hân Mạch vẫn không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không khóc như vậy. Ngay cả người thân cũng từng bước lần lượt ly khai,
hơn 20 năm ủy khuất, thống khổ, đột nhiên có lý do để khóc. Nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt, lòng bàn tay đau đớn, cũng không thể so sánh với ủy khuất trong lòng bấy lâu nay. Ba, mẹ, hãy để con khóc một lần nữa. Ông ngoại, bà ngoại, hãy để con phóng túng thêm một lần nữa. Quá khứ chỉ là một phần của cuộc sống, đem chính mình cuốn trong cuộn phim cũ cũng không phải cách hay. Chương 32. Môi dơi buộc mình. Khóa chặt tất cả tư tưởng cũng như tình cảm của mình, Hân Mạch cuộn tròn trên giường, không động đậy, run rẩy ôm bàn tay đầy vệt máu khô, gạt nước mắt mà ngủ thật say. Một đêm nay chỉ có mảnh sứ vỡ trên sàn phản chiếu ánh trăng vàng bạc, chiếu rọi lên gương mặt bất lực của cô, tự bi ai, tự oán thán, như khóc than, như mưa gió. Tận đến ngày hôm nay, hỗn loạn tỉnh lại, đôi con ngươi mờ mịt từ từ mở ra, thất thần nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, rồi chuyển đến vết thương trên lòng bàn tay. Mùi máu tanh ngập tràn xoang mũi, va chạm nhỏ cũng khiến cô rùng mình. Một nửa là đau đớn, một nửa là tê dại. Hương Mạch bỗng nhiên nhớ lại, ngày hôm qua còn có một người vì mình mà lo lắng. Chỉnh đốn tốt tâm tình, thân ảnh gầy yếu, vịn mép giường đứng lên, coi thường đám hỗn độn trên mặt đất, cứ thế bước ra ngoài. Ngoài trời mới là tờ mờ sáng, Hương Mạch chưa từng dậy sớm như vậy, thế nên chưa bao giờ được thấy vẻ đẹp của ánh bình minh. Ánh mặt trời nhu hòa tràn tới, cả không gian nhuộm một sắc hồng nhàn nhạt, đẹp đẽ mà bình yên. Thật là một ngày đẹp trời. Gương mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười. Quả nhiên, chuyện quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Hiện tại chỉ còn tồn tại một dịp Hân Mạch. Không cần để tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải sống tốt, phải sống thật tốt. Tấm lưng gầy yếu tựa vào lan can, nhìn ra xa. Gió sớm như dải lụa mảnh, trong ánh dương quang nhẹ nhẹ phất phơ. Rất lâu sau, Hân Mạch mới xoay người trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng thu dọn đống hỗn độn tối qua, nhặt đến mảnh vỡ cuối cùng, lại đột nhiên ném tất cả xuống sàn, bực bội lẩm bẩm: đồ ngốc. Người bị mắng là đồ ngốc kia hiện giờ đang nằm trên giường ở nhà mình, lăn qua lăn lại, không làm sao mà ngủ được. Nói đúng hơn là suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa chập mắt một phút nào. Hân Mạch à, anh nên xử lý em thế nào đây? Lục Thủy Hàn thở dài, trong lòng bất giác lại nhớ về cô. Nhớ đến khi cô lạnh nhạt với anh, cô độc nhưng mạnh mẽ. Khi cô cuộn tròn thân thể, say ngủ trong lòng anh. Có khi cô lại nhoẻn cười, trêu đùa anh đủ thứ chuyện. Khi ôm chăn phát run, đơn giản là vì cô sợ lạnh và sợ bóng đêm. Cả khi cô nàng chung nhẹ cái mũi, nói mình muốn ăn sườn xào chua ngọt. Đến khi say rượu, lại như biến thành một con người khác, biến nhát, khả ái và đáng yêu. Và cả... trong đầu Lục Thủy Hàn lúc này chỉ toàn là hình bóng của Hân Mạch. Chứng kiến cô tuyệt tình, cố chấp, sống mãi với quá khứ mà không chịu hé răng chia sẻ cùng anh. Chứng kiến cô không chịu tiếp nhận và tin tưởng mình. Tình yêu phút đầu ngọt ngào, phút sau đã đau đớn tâm can. Lục Thủy Hàn buồn bực vào đầu, quyết định không nghĩ tới nữa. Thế nhân vẫn lo lắng, không hiểu cô ăn uống có đủ không, ngủ có ngon không, mặt có ấm không. Trong lòng cảm thấy mình hình như trúng độc mất rồi, quên đi hình bóng này, khó khăn biết bao nhiêu. Lục Thủy Hàn xốc chăn lên, lại thấy chỗ trống bên cạnh mình. Hân Mạch, Hân Mạch. Lục Thủy Hàn cười khổ, tâm tình sớm đã không còn kích động như đêm qua. Thôi thì cứ để cho cô ấy khoảng một thời gian tĩnh tâm đi vậy. Quyết định vậy đi. Lục Thủy Hàn đứng dậy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Lúc xoay gương, nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của bản thân thì không khỏi giật mình. Một thân âu phục chỉnh tề, Lục Thủy Hàn bước vào phòng làm việc. Vừa đóng cửa phòng đã vội vã thở dài. Ai á, tổng biên Lục của chúng ta ngày càng phong độ nha. Mỹ nữ tóc xoăn tiểu trần, một tay cầm gương, một tay cầm thỏi son, thở dài đánh giá. Hạ khóe mắt liếc về phía văn phòng ai đó, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Cô đấy nha, đừng có mơ tưởng nữa, bạn gái của tổng biên chính là Mực Đại đó. Cô nàng xanh điệu ngồi đối diện, dài giọng chế giễu. Thật là xui xẻo, mực đại cũng thật biết nhìn người nha. So sánh mà làm gì, cô làm sao mà so được với mực đại chứ. Tốt nhất là đừng có mơ mộng nữa. Không trách được, biên tập cả công ty có đến 90% là fan của mực đại. Tiểu Trần vuốt mái tóc dài. Thì cứ cho là tôi không bằng cô ấy. Nhưng tôi thấy tổng biên mấy ngày nay không có đi làm, thử đoán xem, hay là chia tay rồi. Mọi người đối với mấy chuyện tào lao của cô nàng cũng không mấy chú ý, thế nên nãy giờ chỉ có Tiểu Trần tự hỏi tự trả lời, ngồi nói chuyện với chính mình trong gương. Không biết là mật đại không vừa mắt với Lục tổng biên của chúng ta, hay là anh ấy tìm được đối tượng tốt hơn rồi đây. Còn chưa nói xong, Tiểu Trần bỗng thấy có ai đó vỗ vai mình, lập tức quay ra. Sau đó nụ cười trên mặt liền đông cứng. Nhân vật chính của câu chuyện Trà Dư Tổ Hậu, tổng biên đại nhân, lúc này đang đứng sau lưng cô nàng, rất là ôn hòa, nở một nụ cười mỹ hoặc. Tiểu Trần, tư liệu về nhân viên mới nửa đầu năm nay, trước khi tan sở, hãy thống kê đầy đủ gửi cho tôi. Lấy công việc trả thù riêng, tuyệt đối là muốn trả thù riêng đấy mà. Chỉ tiếc là Tiểu Trần đáng thương, trong lòng khóc ròng mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười dạ dạ vân vân. Tốt lắm. Lục Thủy Hàn vừa lòng gật đầu, còn người khẽ chuyển nhìn, lướt qua tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng lại dừng trên người Tiểu Trần. Đúng rồi, bây giờ tôi hơi khát, có thể phiền cô ra ngoài mua giúp tôi một ly cà phê nóng ở tiệm Khả Khả được không? Hứt, thật là khổ mà. Thôi thì cứ coi như là ra ngoài tản bộ cũng được. Tiểu Trần gật đầu như gà con mổ thóc. Ừ, đi đi, nhớ là 10 phút sau phải mang đồ về đó, tôi thích cà phê nóng. Xin anh, cái tiệm cà phê đó, lái xe cũng đã mất 10 phút rồi, làm thế nào mà mang về trong vòng 10 phút được chứ? Tiểu Trần ai oán định lên tiếng, ai dè, tổng biên Lục vừa mới đi được vài bước, đã quay đầu lại, xè ra nụ cười như Mona Lisa. Đúng như cô đoán, hôm qua tôi vừa bị đá, cho nên hôm nay muốn uống cà phê nóng, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiểu Trần lắp bắp, cả người phát run. Giờ phút này cô nàng hận, không thể vả cho cái miệng quả đen của mình mấy bạc tài. Thấy tổng biên đại nhân còn chờ mình trả lời, cô nàng vội vàng đáp. Vâng, vâng, tôi đi liền đây. Nói xong thì chạy như bay ra khỏi phòng. Thân ảnh cao lớn, cùng lúc đó cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua, người ngoài nhìn vào cũng thấy Lục Thủy Hàn vẫn bình thường như cũ. Bất quá Lục tổng biên, lúc đùa thì cà lơ phất phơ, có lúc lại nghiêm túc, tàn nhẫn phê bình, có lúc lại cứ đọc mãi mấy trang văn. Không ai thấy, đây chỉ là cái mặt nạ anh đeo lên để lừa mình dối người. Có nhiều đêm, Lục Thủy Hàn đứng trên ban công ngẩn người. Có nhiều lần, trước cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, lại chẳng buồn nhìn đèn. Đợt nghỉ lễ năm mới ngày càng tới gần, Lục Thủy Hàn theo lẽ thường, đứng bên ban công ngẩn người. Cô đã đồng ý cùng anh về nhà. Hiện tại, sợ là muốn nuốt lời rồi. Anh nghĩ ngợi lung tung, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Mở cửa ra thì là ông anh họ Lục Triển Bằng. Tiểu Hàn, anh bị người ta đòi nợ, không có chỗ trốn, tránh ở đây vài ngày đi. Lục Triển Bằng gào lên ai oán, sau đó rất coi thường chủ nhà, trực tiếp chui vào trong phòng, bắt chéo hai chân trên sofa. Hai tay vung vẩy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ai nhờ, vài năm rồi cũng không thay đổi gì mấy nhỉ. Đang làm chuyện gì xấu đó? Không, anh nào dám. Lục Triển Bằng bất mãn biểu môi, ngón trỏ tay trái chạm chạm khóe mắt, xoay trái xoay phải, tìm nửa ngày không tìm được người muốn tìm. Ý, mỹ nhân đâu? Cậu không đưa cô ấy về đây à?